Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, ý nghĩ đâu có gây hại gì cho ai, vậy tại sao khi chúng ta đã tu thân khẩu rồi mà mình còn phải tu ý nữa? Phật tử Chánh Đại. Kính thưa đạo hữu Chánh Đại cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, Phật dạy rằng thân, khẩu và ý là ba cái nghiệp hết sức là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ và ý tạo tác. Cho nên tất cả thân và khẩu kia nó được vận hành một cách tốt đẹp hay không tốt đẹp là đều do cái sự chi phối của ý. Có nghĩa là cái ý này đây nó dẫn đầu và nó sai khiến hành xử của chúng ta. Cho nên người nào tu tập được cái ý, có nghĩa là giữ được cái ý nghĩ tốt đẹp á, thì người đó sẽ hành xử ra bằng thân và bằng miệng của mình cũng sẽ tốt đẹp theo luôn. Đó chính là cái nội dung tại sao mà mình phải tu luôn cả cái ý. Có một câu chuyện kể về thầy trò của Tăng Hộ lúc mà Đức Phật còn tại thế. Tăng Hộ là một vị tỳ kheo tu tập rất siêng năng và đã đạt thành quả vị A-la-hán. Thế thì một người em gái của ông sinh được một đứa con trai và cũng lấy tên của ông để đặt cho đứa cháu đó và đặt nó là Tăng Hộ cháu. Khi Tăng Hộ cháu lớn lên thì cho xuất gia với Tăng Hộ cậu, cho nên hai cậu cháu này ở chung với nhau. Một hôm nọ thì Tăng Hộ cháu này bỏ hết tất cả công sức của mình ra để may một cái tấm y và hy vọng rằng có thể dâng cái tấm y này lên cho cậu của mình, cũng là sư phụ của mình, để thể hiện cái tình thầy trò thấm thiết. Thế rồi một ngày nọ khi thầy Tăng Hộ đi an cư về rồi đó thì Tăng Hộ cháu này dâng lên cái tấm y và cúng dường cho thầy. Nhưng thầy không nhận, thầy nói là thầy đã đầy đủ hết rồi, cho nên đem cúng dường cho người khác đi. Nói thế nào thì thầy cũng không nhận, cho nên Tăng Hộ cháu này rất là buồn. Thế rồi trưa hôm đó khi thầy dùng cơm thì Tăng Hộ đứng ở phía sau cầm quạt mà hầu thầy. Trong cái lúc hầu thầy như vậy đó thì Tăng Hộ nghĩ rằng mình đây á, vốn là đệ tử của thầy, vốn là cháu của thầy, nhưng mà thầy lại đối xử lạnh nhạt với mình. Thôi chi cho bằng, bây giờ mình đừng có xuất gia nữa, mình hãy trở về. Rồi mình hãy đem cái tấm y này mình bán đi, mình lấy một số vốn, rồi mình đi mua 7 con dê mình nuôi. Rồi khi cái số dê này lớn lên rồi thì mình bán đi để mà mình lấy tiền mình cưới vợ. Khi cưới vợ rồi thì mình lại có con. Khi đã có con rồi thì mình đem đứa con đó và vợ của mình đó đến đây để ra mắt cậu của mình. Như vậy có phải là tốt hơn không? Và trong cái lúc chìm sâu trong cái suy nghĩ miên man như vậy đó, thì Tăng Hộ cháu, vợ và con đã đến gần tinh xá. Lúc bấy giờ Tăng Hộ mới nói với vợ là hãy đưa con cho anh bồng và em là người đẩy xe đi. Nhưng mà người vợ không chịu dành bồng con. Và rồi trong cái lúc bồng như vậy thì sảy tay rớt đứa bé xuống ở dưới đất. Lúc bấy giờ thì Tăng Hộ cháu mới không thể kìm được, la quát và dùng cây gậy đánh lên đầu vợ của mình. Cái hành động mà Tăng Hộ đánh lên đầu vợ như vậy đó thì cũng là cái hành động mà Tăng Hộ đang cầm cái quạt hầu sau lưng mình đánh lên đầu của Tăng Hộ cậu. Lúc bấy giờ thì Tăng Hộ cậu này mới nói rằng: này, con không có đánh vợ đâu, mà con đang đánh đầu của ta đó. Tăng Hộ cháu này giật mình và nhận biết được rằng ồ thì ra mình đang hầu quạt với thầy của mình. Vì xấu hổ cho nên Tăng Hộ đó liền bỏ quạt và bỏ chạy ra khỏi tinh xá. Những vị tỳ kheo thấy Tăng Hộ bỏ chạy như thế thì liền bắt lại và đem đến gặp Đức Thế Tôn. Khi đến gặp Đức Thế Tôn thì Ngài hỏi lý do, Tăng Hộ cháu đã trả lời trong cái giấc mơ của mình như vậy đó và mong muốn như vậy đó. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn dạy rằng cái tâm của mình đây cần phải thuần thục nó, làm cho nó theo phép tắc để cho nó không bị rong ruổi. Khi nào nó không bị rong ruổi thì chúng ta mới có thể có được cái giá trị an lạc và thảnh thơi. Và chúng ta hãy để ý mà xem cái tâm của ta nó lén lút, nó đi hết chỗ nọ, nó đi hết chỗ kia, nó vượt ra khỏi không gian, nó vượt ra khỏi thời gian. Và khi nào mà chúng ta có thể giữ được cái tâm này á, thì lúc đó chúng ta mới thoát ra khỏi mọi sự trói buộc. Và điều này đây thật sự nó rất khó trong đời sống này. Cho nên chúng ta cần phải thực tập nhiều hơn. Cái gì trong đời sống này nó khó thì không thể thực tập một hai lần mà có thể đạt được. Mà chúng ta hãy thực tập nhiều lần trong đời sống của mình để nó trở thành thói quen. Khi nó đã trở thành thói quen rồi thì chỉ cần chúng ta khép hờ đôi mắt lại thì chúng ta đã có được sự định tĩnh. Hoặc là khi chúng ta tiếp xúc với cuộc đời này thì mình sẽ có được sự an lạc và tĩnh tại ngay tại những cung bậc của sự tiếp xúc đó mà không cần phải gia công thật nhiều. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ dành thời gian để chúng ta theo dõi cái tâm hành của mình, những cái ý niệm trong tâm thức của ta. Đó chính là điều chân thật trên con đường tu tập. để chuyển hóa tất cả những đau khổ của cuộc sống này trở thành sự an lạc và hạnh phúc thảnh thơi trong cuộc đời ngay hiện tại. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an lành và thanh thản trong từng khoảnh khắc của hiện tại này đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.